Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về việc mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kế đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha than phiền về việc Tổng thống nước này ký ban hành luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavazo Silva, một người Công giáo thuần thành, vừa ký ban hành luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính được Quốc hội nước này thông qua ngày 11 tháng 2 vừa qua. Đối với Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, đây là một bước thụt lùi, phá hủy nền tảng của xã hội. Trong một thông cáo, cha Manuel Morujao, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, nhắc lại lời của Đức Thánh Cha hôm 13 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Thánh mẫu Fatima. Thật vậy, Đức Thánh Cha cổ võ các sáng kiến của các đại diện các tổ chức công giáo dấn thân trong lĩnh vực xã hội nhằm bảo tồn những giá trị thiết yếu và nền tảng của sự sống từ lúc thụ thai và của gia đình được xây dựng trên hôn phối bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ. Theo Đức Thánh Cha, đây là một trong những yếu tố nền tảng để xây dựng công ích. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nhận định, vì cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà đất nước đang trải qua và vì những thách đố phức tạp mà chúng ta phải đương đầu, lẽ ra người ta phải thăng tiến sự đoàn kết giữa những người Bồ Đào Nha chứ không phải là sự chia rẽ. Tin Roma. Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị không bao giờ chấp nhận dùng thuốc giảm đau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, bác sĩ riêng của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị là ông Renato Buzzonetti, kể lại mối quan hệ và những kinh nghiệm ông đã trải qua với vị giáo hoàng này từ năm 1978 cho đến khi ngài qua đời hồi năm 2005. Bác sĩ Buzzonetti đặc biệt ghi lại những chi tiết của cuộc mưu sát Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981, thái độ cương quyết chịu đau khổ của ngài, cũng như những giây phút cuối đời của ngài. Theo bác sĩ riêng của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, mặc dù phải chịu nhiều đớn đau vì đủ thứ bệnh tật, vị giáo hoàng này không hề xin được dùng thuốc giảm đau, ngay cả trong những ngày tháng cuối cùng. Bác sĩ Buzzonetti nói rằng là một bác sĩ công giáo, ông nhìn người đang hấp hối như hình ảnh của Chúa Kitô. Ông nói, mỗi người đều chịu thương tích, đều mang mão gai trên đầu, đều thốt ra những lời cuối và phó thác trong bàn tay của một ai đó sẽ lặp lại những cử chỉ của mẹ Maria, của những người phụ nữ đạo đức, của ông Giuse Arimathea. Theo ông, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã muốn trút bỏ mọi sự để gặp gỡ Chúa và trao lại chìa khóa nước trời. Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo kêu gọi các linh mục và các nhà truyền giáo hãy đào sâu giáo lý, sống có kỷ luật và nhiệt thành. Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại phiên khoáng đại của các hội giáo hoàng truyền giáo ở Roma hôm thứ Hai 17 tháng 5. Ngài nhấn mạnh đến những đức tính mà mọi linh mục và nhà thừa sai trên khắp thế giới phải có để giúp đỡ người khác gặp gỡ Chúa Kitô. Đức Hồng Y Diaz nói, trên con đường trưởng thành và sứ vụ, mỗi linh mục cần phải duy trì ba chiều kích là giáo lý, kỷ luật và lòng nhiệt thành. Về giáo lý, người đứng đầu Bộ Truyền giáo giải thích rằng, bảo tồn giáo lý là trung thành với lời Chúa, quyền giáo huấn của giáo hội cũng như giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto. Về kỷ luật, Đức Hồng Y Dias nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, đây là chiều kích tối quan trọng trong thời đại ngày nay. Theo Ngài, linh mục và nhà truyền giáo phải có kỷ luật về tinh thần và thể xác. Đây là một dấu hiệu và hoa trái của sự trưởng thành về nhân bản và thiêng liêng. Đặc biệt, Ngài kêu gọi sống khiết tịnh và quan hệ đúng đắn với người khác giới, cũng như trau dồi những quan hệ hài hòa trong cộng đồng. Ngoài ra, Ngài cũng khuyên phải biết sử dụng thời giờ và các kỹ thuật mới. Về lòng nhiệt thành, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo nhấn mạnh rằng, ngày nay mỗi linh mục cần phải ý thức rằng mình là người của Chúa. Họ phải không ngừng nhớ rằng mình sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Hồng Y Dias nói rằng, linh mục cũng như giáo dân cần phải có tinh thần truyền giáo trong DNA của mình. Nếu không, họ chỉ là một tín hữu Kitô dị tướng hay chưa được hình thành. Tin Cameroon. Các đức giám mục Cameroon lên án những thực hành tôn giáo vô nhân đạo. Nhân dịp lễ Thăng Thiên vừa qua, các vị chủ chăn giáo hội tại Cameroon lên tiếng tố cáo những nghi thức tôn giáo vô nhân đạo được thực hành tại một số vùng trong đất nước. Các vị đặc biệt nói đến việc cắt âm vật của người phụ nữ. Nhân danh các đức giám mục trong giáo tỉnh miền Bắc, Đức cha Joseph Dida, giám mục Ngaoundere, phó chủ tịch Hội đồng giám mục Cameroon, đã chống lại một số thực hành ăn sâu trong các thói tục của vùng này. Được báo chí địa phương trích dẫn, các đức giám mục Cameroon tuyên bố như sau. Giáo hội chống lại một số nghi thức khai tâm tôn giáo vừa vô nhân đạo vừa đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa. Các đức giám mục Cameroon khẳng định rằng các ngài không chống lại truyền thống, nhưng không thể chấp nhận bất cứ hành động vô nhân đạo nào. Trong nhiều hủ tục bị lên án, các đức giám mục Cameroon đặc biệt nói đến việc cắt âm vật của phụ nữ, việc tảo hôn, nạn đa thê và nhiều nghi thức khác được thực hành đối với các thiếu niên nam để biến họ thành những người đàn ông thực sự. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Cameroon, lễ Chúa Giêsu lên trời là một lời mời gọi con người hãy nhìn lên Chúa như mẫu gương, nghĩa là hãy sống hài hòa với người đồng loại và yêu thương mọi người mà không màng đến những khác biệt. Tin Oberammergau, Đức Quốc. Vở tuồng thương khó nổi tiếng của làng Oberammergau, Đức Quốc đã bắt đầu được trình diễn. Theo truyền thuyết, năm 1633, một dịch bệnh đã xảy ra tại làng Oberammergau, miền nam nước Đức, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Dân làng liền hứa với Chúa rằng, nếu họ được cứu thoát, thì cứ 10 năm một lần, họ sẽ diễn lại vở tuồng thương khó. Từ đó cho đến nay, người dân làng này luôn trung thành giữ lời hứa ấy. Năm nay, mặc dù nhiệt độ hiện tại là 5 độ C, vở tuồng ngoài trời vẫn được diễn và khách thập phương từ khắp nơi vẫn đổ xô đến xem. Theo truyền thống mà người dân làng Oberammergau vẫn giữ từ 377 năm qua, các diễn viên của vở tuồng phải là người sinh ra trong làng, nếu không thì ít nhất cũng phải là người cư ngụ trong làng được 20 năm hay đã kết hôn với một người dân làng trên 10 năm. Trong vở tuồng ca nhạc kịch năm nay, trong số 5.200 dân làng thì có đến 2.000 người tham dự vào vở kịch. Điều này có nghĩa là, cứ 10 năm một lần và kéo dài trong 1 năm, cuộc sống bình thường trong làng xem như ngưng lại. Frederick Mayet, người thay phiên đóng vai Chúa Giêsu và là phát ngôn viên của đoàn ca kịch, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, cả làng như đang lên cơn sốt. Theo chương trình, vở tuồng thương khó kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ và được trình diễn mỗi tuần 5 lần. Từ đây cho đến ngày mùng 3 tháng 10 tới, nhiều người đàn ông buộc phải để râu và tóc dài. Tin Montreal, Canada. Tổng giáo phận Quebec, Canada giải thích về lời tuyên bố của Đức Hồng Y Marc Ouellet liên quan đến phá thai. Mới đây, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng giám mục Quebec, đã làm dậy lên một làn sóng chống đối trong giới chính trị và những người đấu tranh cho nữ quyền tại Quebec, khi ngài lên án hành động phá thai, ngay cả trong trường hợp bị hãm hiếp. Lãnh tụ đảng Quebec là bà Pauline Marois nói rằng bà phẫn nộ vì lời tuyên bố của Đức Hồng Y và cho rằng ngài đã muốn chối bỏ kết quả cuộc tranh đấu của phong trào nữ quyền từ 40 năm nay. Phát biểu trong một hội nghị chống phá thai tại Quebec hôm 15 tháng 5, Đức Hồng Y Ouellet nhìn nhận thảm kịch mà một người phụ nữ bị hãm hiếp phải trải qua. Tuy nhiên, theo ngài, người phụ nữ ấy cũng cần phải cảm thấy đau khổ khi sát hại đứa con đang mang trong lòng. Ngài nói, người phụ nữ ấy đã là một nạn nhân, lẽ nào lại phải tạo thêm một nạn nhân khác? Nhiều người phụ nữ trong phong trào đấu tranh cho quyền phụ nữ đã tỏ ra phẫn nộ vì lời tuyên bố trên đây của Đức Hồng Y Ouellet. Được biết, kể từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, đã từ chối không tài trợ cho các tổ chức có chủ trương phá thai tại các nước đang phát triển. Hôm 13 tháng 5, trên 10,000 người đã tham gia một cuộc tuần hành trước Tòa nhà Quốc hội Canada để hoan nghênh quyết định của chính phủ và kêu gọi tôn trọng sự sống. Hôm 17 tháng 5, trước làn sóng chống đối của một số chính trị gia và phong trào nữ quyền, Tòa Tổng giám mục Quebec đã cho công bố một thông cáo để giải thích về lời tuyên bố của Đức Hồng Y Ouellet. Thông cáo khẳng định rằng Đức Hồng Y không hề lên án bất cứ người phụ nữ nào, mà chỉ mong được trợ giúp các phụ nữ trước hay sau khi phá thai. Thông cáo giải thích rằng Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec luôn thông cảm trước nỗi khổ đau của người phụ nữ khi phải chọn lựa phá thai. Thông cáo viết, những người cha và người mẹ đáng được toàn thể xã hội nâng đỡ để tránh đi đến phá thai, nên tạo điều kiện dễ dàng cho việc nhận con nuôi. Ưu tiên hiện nay không phải là kết tội, mà là vực dậy ý thức luân lý và giáo dục lương tâm trước thảm kịch phá thai. Tin Lima, Peru. Các đức giám mục lên án tham nhũng và kêu gọi toàn dân tham gia chống lại tệ nạn này. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của đức cha Miguel Cabrejos Vidarte, Tổng giám mục Trujillo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, các đức giám mục nước này kêu gọi dân chúng tôn trọng luân lý và tái lập những giá trị truyền thống của dân tộc. Tuyên ngôn ghi nhận rằng, trong những tuần lễ gần đây, tệ nạn tham nhũng đã tác hại mọi ban ngành trong chính phủ, cũng như trong lĩnh vực tư doanh. Xã hội dân sự đã kêu gọi chấm dứt tình trạng nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến toàn thể xã hội, nhưng không ai màng đến lời kêu gọi này. Do đó, các đức giám mục Peru lặp lại lời kêu gọi và khuyến khích dân chúng hãy tôn trọng luân lý và những giá trị truyền thống. Theo các đức giám mục Peru, cuộc chiến chống tham nhũng phải là một nghĩa vụ cấp bách của quốc gia. Các ngài nói rằng, khó diệt tham nhũng bởi vì nó có nhiều hình thức. Giảm bớt trong một lĩnh vực, nó lại lớn lên trong một lĩnh vực khác. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Peru, lên tiếng tố cáo tham nhũng cũng đã là một hành động can đảm. Để loại trừ tệ nạn này, không những cần có ý chí cương quyết của chính phủ, mà còn cần có sự tham gia quảng đại của mọi người Peru. Tin Roma. Hiện trên thế giới vẫn còn nhiều trẻ em bị cưỡng bách lao động. Trích dẫn bản phúc trình mới đây của Văn phòng Lao động Quốc tế, báo Người quan sát Roma viết rằng, hiện trên thế giới vẫn còn trên 215 triệu trẻ em bị buộc phải lao động, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các em phải lao động cho gia đình hay người khác mà không được trả lương. Trong số 215 triệu trẻ em bị cưỡng bách lao động, có hơn một nửa phải làm những công việc mà Văn phòng Lao động Quốc tế gọi là nguy hiểm. Ngoài ra, còn có những hình thức nô lệ mới như phải mãi dâm để trả nợ, phải làm việc trong hầm mỏ hay trong những điều kiện sinh thái không thể chấp nhận được. Giữa năm 2004 và 2008, con số trẻ em bị cưỡng bách lao động từ 222 triệu giảm xuống còn 215 triệu. Theo phúc trình của Văn phòng Lao động Quốc tế, tỷ lệ trẻ em bị cưỡng bách lao động cao nhất là tại vùng Hạ Sahara, Phi Châu. Tại đây, trẻ em thường phải lao động trong những điều kiện rất nguy hiểm. Nhưng xét theo con số tuyệt đối, Á Châu là nơi có đông trẻ em bị cưỡng bách lao động nhất. Văn phòng Lao động Quốc tế báo động rằng, sự suy thoái kinh tế dễ bị nại đến để dung thứ tình trạng trẻ em bị cưỡng bách lao động. Tin Phoenix, Hoa Kỳ. Một nữ tu Hoa Kỳ bị vạ tuyệt thông vì phê chuẩn một vụ phá thai. Đức cha Thomas Olmsted, giám mục Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, loan báo rằng một nữ tu giám đốc một bệnh viện công giáo ở Phoenix đã tức khắc bị vạ tuyệt thông vì đã cho phép một phụ nữ có thai 8 tuần lễ được phá thai. Theo các nhân viên y tế trong bệnh viện công giáo nói trên, sự sống của thai phụ bị đe dọa nếu tiếp tục thời kỳ thai nghén. Trong thông cáo, đức cha Olmsted nói rằng, ngài rất quan ngại vì một cuộc phá thai đã được thực hiện ngay trong một bệnh viện công giáo trong giáo phận. Ngài than phiền về phán đoán luân lý lệch lạc của ban giám đốc bệnh viện khi cho rằng được phép trực tiếp phá thai để cứu người mẹ và tránh nguy cơ bệnh tật cho thai nhi. Thông cáo của Đức Giám mục Giáo phận Phoenix khẳng định, một đứa bé chưa sinh ra không phải là một đứa bé bệnh tật. Mặc dù các nhân viên y tế cố gắng cứu mạng của người mẹ, nhưng trong các phương tiện được sử dụng, họ không bao giờ được phép trực tiếp sát hại thai nhi. Cứu cánh không bao giờ biện minh cho phương tiện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 16 tháng 10 năm 1978, vừa được bầu làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dõng dạc tuyên bố, đừng sợ. Đây là khẩu hiệu mà khi nói với giới trẻ, Đức Thánh Cha Benedicto cũng thường lặp lại, đừng sợ làm bạn với Chúa Kitô, đừng sợ Chúa Kitô, Ngài không cướp lấy điều gì, nhưng cho và cho tất cả. Nhưng ngày 18 tháng 5 năm 1920, khi Đức Carol Joseph Wojtyła chào đời, thì tại ngôi làng nhỏ bé cách thành phố Krakow 50 cây số, ai nghĩ rằng ngài sẽ trở thành linh mục, giám mục, tổng giám mục Krakow, hồng y rồi giáo hoàng với danh hiệu là Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cùng lắm, người ta chỉ nghĩ đến hạnh phúc của cha mẹ ngài và niềm vui của anh ngài. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý kể từ năm 1520. Là năm Đức Adriano Đệ Lục người Hòa Lan được bầu làm giáo hoàng. Ngài cũng là người Ba Lan đầu tiên được bầu làm giáo hoàng. Và với 25 năm làm giáo hoàng, triều đại của ngài được xem là triều đại dài thứ ba trong lịch sử giáo hội, chỉ sau triều đại của Thánh Pêrô và Đức Pio thứ 9. Ngài đã trải qua một cuộc sống đầy sóng gió. Ngày 24 tháng 4 năm 2005, Trong thánh lễ nhậm chức giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto đã nói như sau. Sau khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị ra đi, chúng ta cảm thấy cô đơn biết chừng nào. Trong hơn 26 năm, vị giáo hoàng này đã là chủ chăn và hướng đạo của chúng ta xuyên qua thời đại này. Ngài đã vượt qua ngưỡng cửa để tiến vào một cuộc sống khác, để đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã không thực hiện chuyến đi này một mình. Người có lòng tin không bao giờ cô độc. Người đó không cô độc trong cuộc sống này và ngay cả trong cái chết. Lúc đó chúng ta đã có thể kêu cầu các thánh của mọi thời đại là những người bạn, là anh em của Ngài trong đức tin, bởi vì chúng ta biết rằng họ là đoàn người sống động đã sánh bước với Ngài bên kia thế giới để tiến về vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Ngài đang được chờ đợi. Chúng ta biết rằng Ngài đang ở với những người thân của mình và thực sự đã về đến nhà mình. Cùng với Đức Thánh Cha Benedicto, chúng ta cũng tin rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị đang tiếp tục cầu nguyện cho toàn thể giáo hội, cho thế giới, cho tất cả chúng ta và mọi lời cầu xin mà chúng ta ký thác cho sự bầu cử của Ngài. Nhất là trong tháng năm này là tháng dành riêng để tôn kính Đức Mẹ. Chúng ta hãy nghe lại điều Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói về tràng chuỗi Mân Côi. Đơn sơ nhưng sâu sắc, tràng chuỗi Mân Côi vẫn là một lời cầu nguyện có nhiều ý nghĩa, ngay cả trong thiên niên kỷ thứ ba này, bởi vì đây là một lời cầu nguyện mang lại nhiều hoa trái thánh thiện. Lời kinh này nằm trong truyền thống 2000 năm của một Kitô giáo không hề đánh mất vẻ tươi đẹp của thời tiên khởi và được Thánh Thần thúc đẩy để ra khơi, hầu lập lại và ngay cả hô lớn với thế giới rằng Đức Kitô là Chúa và là đấng cứu độ. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ của mọi ước muốn của lịch sử và văn minh. Riêng Đức Thánh Cha Benedicto đã muốn mượn chính lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị để kết thúc bài giảng của Ngài ngày 24 tháng 4 năm 2005 khi lập lại mệnh lệnh đừng sợ. Đức Benedicto giải thích như sau. Giờ phút này, tôi nhớ lại ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bắt đầu sứ vụ của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô này. Lời của Ngài vẫn tiếp tục vang dội trong tai tôi. Đừng sợ, trái lại, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô. Lúc đó Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói với những kẻ quyền thế, những người sợ rằng Chúa Kitô sẽ lật đổ họ khỏi quyền lực nếu họ để cho Chúa Kitô chiếm ngự và nhìn nhận quyền tự do của đức tin. Phải, chắc chắn Ngài đã truất hữu họ khỏi một cái gì đó như khỏi sự thống trị của tham nhũng, khỏi sự xa lạc đường ngay nẻo chánh, khỏi sự tùy tiện. Nhưng chắc chắn Ngài đã không hề truất hữu họ khỏi những gì thuộc về tự do của con người, thuộc về phẩm giá của người, thuộc về việc xây dựng một xã hội công bình. Đức Gioan Phaolô đệ nhị còn ngỏ với tất cả mọi người, nhất là với giới trẻ. Một cách nào đó, phải chăng tất cả chúng ta đều không sợ hãi? Nếu chúng ta để cho Ngài đi vào trong chúng ta hoàn toàn, nếu chúng ta mở rộng hoàn toàn cho Ngài, phải chăng chúng ta không sợ phải từ bỏ một cái gì đó cao cả, độc nhất vô nhị, làm cho cuộc sống chúng ta cao đẹp? Phải chăng chúng ta không sợ vì lo âu và mất tự do? Nhưng Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói với chúng ta, không, ai để cho Chúa Kitô chiếm ngự, người đó sẽ không mất gì. Người đó tuyệt đối không mất bất cứ một điều gì, làm cho cuộc sống được tự do, tốt đẹp và cao cả. Không, chỉ trong tình bạn này mà mọi cánh cửa của sự sống mới mở rộng. Chỉ trong tình bạn này mà những khả năng to tát của thân phận con người mới được thi thố. Chỉ trong tình bạn này, chúng ta mới cảm nghiệm được điều tốt và điều giải phóng chúng ta. Do đó, ngày hôm nay, với tất cả sức mạnh và sắc tín, từ kinh nghiệm lâu dài của một cuộc sống, tôi muốn nói với các bạn. Hỡi các bạn trẻ, đừng sợ Chúa Kitô. Ngài không cướp đi điều gì và Ngài cho tất cả. Ai tự hiến cho Ngài sẽ nhận lại gấp trăm. Phải, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô và các bạn sẽ tìm gặp sự sống đích thực.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Bạn thân mến, văn hóa thần tượng là đề tài chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Sự kiện ban nhạc nam đình đám nhất Hàn Quốc và khu vực châu Á hiện nay là Super Junior, hay gọi tắt là Suju, đã đến Việt Nam trình diễn trong một dự án hợp tác đã nhận được sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn fan hâm mộ tại Việt Nam. Tuy chỉ biểu diễn ở Việt Nam khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng sự có mặt của họ đã thực sự tạo nên một khung cảnh chưa từng có từ trước đến nay, đó là náo loạn, bạo động, người đè người, khóc lóc, ngất xỉu, gào thét và thất vọng. Đó là nhận định của tác giả Minh Trang trong bài viết Đừng để lòng hâm mộ trở nên xấu xí, đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 29 tháng 4 năm 2010 vừa qua. Tác giả cho biết, trước Suju, năm 2010 là năm bội thu của các fan mê nhạc Việt, khi liên tục chào đón sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao ca nhạc nổi tiếng khác trên thế giới trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt. Khỏi phải nói, cũng đủ hiểu sự có mặt của họ đã làm nức lòng fan Việt Nam, đặc biệt là các fan trẻ tuổi đến chừng nào. Chỉ có điều, cứ sau mỗi chuyến đi ấy, hình ảnh các fan Việt trong mắt bạn bè quốc tế lại giảm đi một phần. Và mới đây nhất, sự đổ bộ của các chàng trai Super Junior trong chương trình MTV Exit đã dấy lên một câu hỏi nhức nhối về văn hóa hâm mộ của khán giả trẻ Việt Nam. Những người có mặt tại sân bay Nội Bài hôm ấy đã không thể quên được cảnh tượng các bạn trẻ trong trang phục màu xanh, màu chủ đạo của Suju, đu bám từ sân bay, chà đạp lên cạnh nhau để có thể chạy lên nhìn thần tượng cho rõ, rồi ồ ạt lấn át cả đội vệ sĩ để chèo kéo, sờ cho được thần tượng, và cuối cùng khóc trong tức tưởi vì không thể thở được trong vòng vây của các fan. Tác giả viết tiếp, tạm đồng ý rằng tất cả những sự việc trên đều chỉ xuất phát từ hai chữ hâm mộ. Tuy nhiên, hâm mộ theo kiểu khủng bố đến mức làm cho ca sĩ, nhóm nhạc cũng cảm thấy hoảng hồn và khiếp đảm về cách hành xử của fan bản xứ, thì nên chăng cần xem lại. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tượng cuồng nhiệt và cuồng mộ thần tượng đã và đang chi phối đời sống của một bộ phận giới trẻ của chúng ta, thực sự đang là mối bận tâm lo lắng cho nhiều người. Năm ngoái, khi hay tin ngôi sao nhạc pop Michael Jackson đột tử, một số các bạn trẻ Hà Nội đã tụ tập nhau trong một công viên, rồi quỳ lạy trước ảnh thần tượng ca nhạc của mình mà khóc lóc thảm thiết. Và hiện tượng này đã được đưa vào trong top 20 những sự kiện khôi hài và lố bịch của xã hội Việt Nam trong năm 2009. Thực ra, việc sống có thần tượng tự bản chất là một điều tốt. Nhưng có lẽ đã đến lúc một bộ phận của giới trẻ tại Việt Nam cần phải có cái nhìn và định hướng đúng đắn hơn về vấn đề nhạy cảm này. Kinh nghiệm cho thấy, những người thành đạt đều có thần tượng riêng của họ. Vì thần tượng không chỉ là tấm gương để mỗi người noi theo phấn đấu ước mơ, mà đó còn là cách để vun đắp tâm hồn của mỗi con người. Có những người đã để một hình mẫu, một mô thức trong một lĩnh vực nào đó như học tập, phong cách sống, nhân cách làm việc, lý tưởng sống, vân vân của thần tượng ảnh hưởng rất lớn trên đời sống của mình. Và mặc dù thừa biết rằng những vì sao lấp lánh trên bầu trời sở dĩ rất đẹp vì đã xuất hiện ở một nơi rất xa, nhưng trong thực tế có rất nhiều người vẫn hướng tới sự tỏa sáng diệu kỳ của thần tượng mình đang ngưỡng mộ. Như vậy, sống có thần tượng là một nhu cầu văn hóa, nhân bản, tâm linh và tôn giáo. Vấn đề là những nhu cầu đó được người hâm mộ tự thể hiện, kiểm soát và điều chỉnh như thế nào. Vì điều đó phản ảnh khá chính xác tính cách và giá trị văn hóa của bản thân người đó. Đến với thần tượng, dù trực tiếp hay gián tiếp, là tiếp cận với những giá trị bản thân của thần tượng. Vì thế, để tỏ lòng hâm mộ với thần tượng mình yêu mến, quả thật, chúng ta có rất nhiều cách, mà cách tích cực nhất đó là tìm cung bậc giá trị tốt đẹp của thần tượng để học hỏi, để nâng cao giá trị sống của mình. Trong tinh thần đó, thì các bạn trẻ đâu cần phải xô đẩy, hò hét và thể hiện một nghịch lý là có những biểu hiện thiếu văn hóa để đi thực hiện một nhu cầu văn hóa. Một hiện tượng chúng ta cũng quan tâm đó là cách chọn lựa thần tượng của đa số giới trẻ hiện nay. Rõ ràng, rất hiếm hoi những bạn trẻ biết chọn lựa cho mình thần tượng là những người biết sống cho một lý tưởng tốt đẹp, biết hy sinh cho cộng đồng, hay những gương sống đẹp vì có một nghị lực sống phi thường vượt lên số phận, mà đa số thần tượng của họ là những ngôi sao ca nhạc, diễn viên và giới nghệ sĩ nói chung. Trong khi trong xã hội chúng ta đang sống, hàng ngày, hàng giờ có biết bao cuộc sống đã âm thầm cống hiến cho cuộc đời, trí tuệ và năng lực của mình, nhưng các bạn trẻ của chúng ta lại không xem họ là thần tượng, họ lại không được nhiều người biết đến, không nằm trong điểm nhắm của giới truyền thông, báo chí. Và thần tượng cũng không phải là những vì sao tỏa sáng ở tận bầu trời cao xa, nhưng lại rất gần gũi vì đó chính là đời sống hy sinh, yêu thương của cha mẹ hay ông bà, những người thân quanh ta. Nhưng có thể các bạn trẻ chẳng bao giờ là fan hâm mộ của họ. Khi trở thành một fan hâm mộ cho một thần tượng nào, thì trong tâm thức của người trẻ đã xảy ra hiện tượng thẩm thấu và sàng lọc giá trị của thần tượng mình yêu quý. Và việc thẩm thấu và sàng lọc này được thông qua khả năng nhận thức của từng bạn trẻ. Họ đã chọn lựa thần tượng theo những giá trị mà họ cảm nhận. Ông bà ta có câu nói đơn sơ nhưng rất ý vị rằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hay nồi nào vung đó, để diễn tả sự tương đồng trong tiêu chí gặp nhau của hai tâm hồn. Vì thế, nếu nhận thức bản thân của người đó tốt, thì chúng ta sẽ tìm được ngọc trong cát. Lúc bấy giờ, thần tượng sẽ soi sáng cho chúng ta cách thức suy nghĩ, cách nhận biết cuộc sống qua lời vàng, ý ngọc, qua phẩm chất và nhân cách sống, và nhất là hiệu quả công việc do thần tượng đạt được. Ngược lại, nếu không có khả năng phân biệt vàng thau lẫn lộn, thì nền tảng giá trị của bản thân không những không được bồi đắp, mà lại còn bị băng hoại bởi những mù quáng, mất ý thức, mê muội và đánh mất chính mình. Sự mất định hướng về thang giá trị sống trong xã hội cũng là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên sự cuồng nhiệt và cuồng mộ một cách thái quá, mất kiểm soát của của các bạn trẻ nêu trên. Vì không tự xác định được cho mình điểm quy chiếu của những giá trị sống thật sự, nên các bạn trẻ đã có những hành động làm mất đi những hình ảnh đẹp của một người có văn hóa trong sự hâm mộ. Quý vị và các bạn thân mến, một yếu tố góp phần rất tích cực để giúp giới trẻ có được một định hướng đúng đắn trong việc xây dựng văn hóa thần tượng đó là tôn giáo. Bởi lẽ, các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng những giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức và nhân cách của con người. Trong thực tế, đã có nhiều người đã chọn thần tượng là những biểu tượng tâm linh hay tín ngưỡng. Nơi những thần tượng này, họ thực sự tìm được hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Vì thế, một xã hội mà có những nhận thức đúng đắn về các giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo, thì việc giúp cho người trẻ chân nhận ra những giá trị sống thật sự sẽ có những định hướng tốt đẹp hơn. Điều này rất cần thiết vì văn hóa thần tượng của một lớp trẻ trong xã hội không chỉ là biểu hiện nhân sinh quan của họ dành cho cuộc sống, nhưng còn là hình chiếu các giá trị đạo đức, nhân văn và tôn giáo trong tâm thức của mỗi con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Thêm về linh mục là người của Chúa Giêsu, người của giáo hội và người của xã hội. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Thêm từ Việt Nam đã viết như sau. Năm linh mục sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 6 năm 2010. Là linh mục, tôi đã cố gắng sống năm linh mục này để đáp lại mong muốn của Đức Thánh Cha khi thành lập năm linh mục nhân dịp kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, sự trọn lành thiêng liêng. Trong thời gian qua, trên một số báo mạng, tôi có dịp đọc những bài viết của một số linh mục có học thức và uy tín. Nhưng thay vì viết với mục tiêu xây dựng tích cực, các ngài đã công kích một số giám mục. Tệ hại hơn, các ngài đã công kích toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau khi đọc những bài viết đó, tôi không dám góp ý với các ngài, vì mình không có bằng cấp, vì mình không có tài ăn nói và viết lách như các ngài. Tôi chỉ dám mạo muội chia sẻ những cảm nghĩ và nhận định của mình về ơn gọi và sứ mạng của linh mục. Linh mục là người của Chúa Giêsu. Trước hết, tôi phải ý thức mình là người của Chúa Giêsu, vì chính Chúa Giêsu đã gọi tôi, cho tôi được tham dự vào chức linh mục của Ngài. Theo Thánh Augustino, là linh mục, tôi phải trở nên dụng cụ và trung gian của Chúa Giêsu. Miệng lưỡi tôi phải trở nên miệng lưỡi của Chúa Giêsu. Chân tay tôi phải trở nên chân tay của Chúa Giêsu. Nhất là trái tim của tôi phải trở nên trái tim của Chúa Giêsu, để tôi có thể yêu thương như Chúa Giêsu. Hay nói theo Thánh Phaolô, không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là chính Chúa Kitô. Nói cách khác, tôi phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Tôi phải trở nên hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu. Tôi phải hạ mình xuống và khiêm nhường phục vụ như Chúa Giêsu. Tôi phải hy sinh mạng sống mình như Chúa Giêsu. Chính vì thế, đứng trước câu nói, linh mục là Anter Christus, thường được dịch là một Kitô khác. Tôi không thích cách dịch này, mặc dù từ ngữ thì chính xác, nhưng dễ bị hiểu lầm là khác Chúa Kitô, và tệ hơn là phản Kitô. Do đó, tôi thích lời minh định, linh mục là hiện thân của Chúa Kitô, phải có những suy nghĩ, lời nói, tâm tình và hành động như Chúa Kitô. Điểm thứ hai, linh mục là người của giáo hội. Tiếp đến, tôi phải ý thức mình là người của giáo hội, nghĩa là ý thức mình thuộc về giáo hội, yêu mến giáo hội, tích cực góp phần của mình vào việc xây dựng, bên vực và bảo vệ giáo hội. Khi được truyền chức linh mục, tôi được trở nên cộng sự viên của hàng giám mục. Do đó, theo nghi thức, cho dù là tu sĩ thuộc dòng giáo hoàng và miễn trừ, tôi đã hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hộp pháp của tôi. Nhưng không chỉ theo nghi thức, hứa để mà hứa, tôi đã tự lòng mình hứa như thế, thì giờ đây tôi phải sống đúng điều mình đã hứa. Để giữa lời hứa và thực tại, không có khoảng cách, không có phản chứng. Theo luật dòng, các tu sĩ Don Bosco hoàn toàn hiến mình phục vụ sứ mệnh hội thánh, góp phần xây dựng hội thánh là thân mình Chúa Kitô, để hội thánh được tỏ ra cho thế giới như bí tích phổ quát của ơn cứu độ, sống hiệp thông và cộng tác với các giám mục, hàng giáo sĩ, các tu sĩ và giáo dân, như thánh lập dòng khuyên dạy, vì hội thánh và Đức Thánh Cha, dù gian khổ đến mấy cũng kể bằng không. Giờ đây, đứng trước những lời công kích hàng giám mục, tôi muốn canh tân lời hứa của mình và quyết tâm thực hiện lời hứa đó luôn mãi. Con có hứa kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận cùng bề trên hộp pháp của con không? Lúc đó vị tiên chức trả lời, thưa con hứa. Chính vì thế tôi phải không ngừng nỗ lực trở nên cộng sự viên tốt của hàng giám mục, với thái độ yêu mến và vâng phục con thảo. Tôi phải tránh những suy nghĩ, lời nói, hành động chống lại và kết án hàng giám mục. Nếu cần góp ý, tôi sẽ góp ý trực tiếp với tinh thần con thảo và với mục tiêu xây dựng. Như Đức Thánh Cha Benedicto đã viết khi công bố năm linh mục. Trong đường hướng của tông huấn Pastores Dabo Vobis của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi xin nói thêm rằng, thừa tác vụ chức thánh có một hình thức cộng đoàn triệt để, và nó chỉ có thể được thực hiện trong sự hiệp thông với các giám mục của mình. Là linh mục dòng, tôi có dịp làm bề trên, cho nên tôi dễ dàng hiểu và cảm thông với hàng giám mục khi phải đối diện với những yêu sách, khó khăn, hiểu lầm, các nghĩa trái và thách đố bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. Điểm thứ ba, linh mục là người của xã hội. Ngoài ra, linh mục còn là người của xã hội, vì được tham dự vào sứ mạng có tính chất trần thế và xã hội. Của giáo hội như Chúa Giêsu đã truyền dạy. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Chính anh em là muối đất, chính anh em là ánh sáng thế gian. Chính vì thế, là linh mục, tôi phải sẵn sàng dấn thân vào bất cứ môi trường nào. Là linh mục, tôi phải sẵn sàng dấn thân vào bất cứ môi trường nào. Là linh mục, tôi phải sẵn sàng gặp gỡ và làm việc với bất cứ con người nào, không phân biệt, không loại trừ, với mục tiêu duy nhất là danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Cho dù con đường này thực sự dài, cam go và nhiều thách đố. Tuy nhiên, trong những dấn thân xã hội đó, tôi phải liên lỉ kiện cường nhận thức và đời sống của mình luôn phải là linh mục của Chúa Giêsu và của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Thêm, viết từ Việt Nam, ngày lễ Chúa Thăng Thiên 16 tháng 5 năm 2010. Về ơn gọi và sứ mạng của linh mục. Linh mục là người của Chúa Giêsu, linh mục là người của giáo hội, linh mục là người của xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong số hàng ngàn ơn lành phép lạ đã và đang tiếp tục xảy ra tại hang đá Lộ Đức nhờ lời bầu cử của trinh nữ Maria, người ta còn ghi lại sự việc sau đây. Năm 1926, một cuộc hành hương lớn tới Lộ Đức được tổ chức. Trong số hàng ngàn khách hành hương tham dự cũng có một bà quả phụ và đứa con trai duy nhất của bà lên 10 tuổi. Cậu bé bị bất toại từ hồi mới chập chững biết đi vì một tai nạn xe hơi. Thúc đẩy bởi lòng tin và sự khích lệ của bạn bè cũng như bà con lối xóm, hai mẹ con quyết tâm lên đường theo đoàn người hành hương. Dọc đường, bà mẹ quả cảm không ngừng lặp đi lặp lại với con bà là bất cứ điều gì con cầu xin cùng Chúa Giêsu nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ sẽ không bị từ chối. Tới hang đá Lộ Đức, bà mẹ đẩy con ngồi trên xe lăn tay và nhập hàng rước kiệu với tất cả những bệnh nhân khác. Bà kiên nhẫn chờ đợi kiệu mình Thánh Chúa đi ngang qua đó để lãnh nhận phép lành. Vị linh mục cầm mình Thánh Chúa trên tay và dừng lại ban phép lành trước mỗi bệnh nhân. Khi Ngài đến trước mặt cậu bé bất toại, cậu bé lớn tiếng cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của tâm hồn đơn sơ chân thành. Lạy Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ Maria, xin Chúa thương chữa con lành khỏi bệnh bất toại. Mình Thánh Chúa Giêsu đi qua, nhưng em vẫn nằm bất động. Bấy giờ em lấy hết sinh lực kêu lớn tiếng gọi theo sau vị linh mục. Lạy Chúa Giêsu ơi, Chúa đã đi qua, nhưng Chúa không chữa lành con. Nếu Chúa không thương chữa lành con, nhất định con sẽ thưa lại với mẹ Chúa. Nói xong, cậu bé nức nở khóc. Nghe vậy, vị linh mục với mình Thánh Chúa trên tay cũng xúc động mạnh, nên quay trở lại ban phép lành cho cậu bé. Một lần nữa, với tất cả tấm lòng đơn thành đầy tin tưởng, cậu bé vừa chăm chú nhìn mặt nhật đựng mình Thánh Chúa, vừa lặp lại lời khẩn xin tha thiết. Mình Thánh Chúa vừa vẽ xong hình thánh giá trên người em, thì như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy. Cậu bé đứng thẳng dậy, bước xuống khỏi xe lăn, quỳ gối thờ lạy và lớn tiếng tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ Maria, Chúa đã thương chữa lành con. Suốt đời con sẽ cám tạ Chúa và trinh nữ Maria mẹ Chúa. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên vui mừng, vì một ơn lạ đã xảy ra trước mắt họ, và nhất là trước sự xúc động vui mừng của mẹ em. Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu nguyện của người tín hữu sẽ hiệu nghiệm nếu đi theo con đường dẫn tới Chúa và nếu được chính Chúa thương mở ra cho. Chúa Giêsu chính là ngôi lời của Thiên Chúa Cha. Ngài không chỉ nói với con người bằng lời nói qua trung gian các ngôn sứ trong Cựu Ước, nhưng bằng chính ngôi lời mặc lấy xác thịt con người và ở giữa nhân loại. Nhưng bằng cách nào con đường của Chúa Giêsu đến với chúng ta? Ánh sáng của Chúa chiếu soi chúng ta và lời Chúa ở giữa chúng ta là qua Trinh Nữ Maria, bởi vì mẹ đã rộng mở tâm hồn cho Chúa tiến vào và ngự trị trong tất cả cuộc sống mẹ. Mẹ đã hiến dâng trọn vẹn với lời xin vâng vô điều kiện, để ngôi lời là con một Thiên Chúa ngự xuống trong cung lòng mẹ, để mở ra con đường cho Chúa đến với nhân loại và dẫn đưa nhân loại đến với Thiên Chúa Cha qua Đức Giêsu, con Thiên Chúa và cũng là con của mẹ. Vì thế, để đến với Chúa Giêsu, chúng ta cần cầu xin với mẹ. Cầu xin cùng Trinh Nữ Maria là gì, nếu không phải là nhìn lên mẹ và học cách cầu nguyện như mẹ? Mẹ Maria đã cầu nguyện như thế nào? Lần giở phúc âm chúng ta sẽ gặp thấy những nét phác họa của các thánh sử về mẹ Maria và thái độ nội tâm của mẹ khi cầu nguyện như sau. Trước hết, mẹ Maria cầu nguyện với tâm tình phó thác, đầy tín nhiệm trọn vẹn nơi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Trong ngày truyền tin, mẹ đã thưa với thiên sứ Gabriel: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Luca chương 1 câu 38. Nhìn lên mẹ, chúng ta sẽ học nơi mẹ tâm tình ngợi khen cảm tạ Chúa, vì mẹ đã biết nhìn nhận là chính tay Chúa đã thực hiện nơi mẹ những sự trọng đại. Trước những lời khen ngợi, cảm phục của bà chị họ Isabe trong ngày thăm viếng, mẹ Maria không lấy làm tự hào hãnh diện, nhưng với tất cả lòng khiêm tốn đã thốt lên: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn." Mẹ Maria sẽ dạy chúng ta không những chỉ cầu nguyện cho mình, nhưng cũng phải biết quan tâm tới nhu cầu của tha nhân nữa. Tại tiệc cưới Cana, mặc dù giờ của Chúa Giêsu chưa đến, nhưng mẹ đã không ngần ngại đến gần thân thưa với Chúa. Họ hết rượu rồi. Nơi mẹ Maria, chúng ta sẽ học được thái độ nội tâm của những tâm hồn chiêm niệm, vì mẹ luôn ghi nhớ lời Chúa và suy gẫm trong lòng, để rồi tất cả đời sống mẹ hoàn toàn phù hợp với lời Chúa. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đầy ơn phúc, là mẹ ngôi lời của Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa thương tuyển chọn để làm trạng sư bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa Giêsu, con yêu dấu mẹ. Xin mẹ giúp chúng con sống những thái độ nội tâm và cầu nguyện với những tâm tình con thảo đầy tin tưởng phó thác như mẹ. Xin mẹ thương nghe lời chúng con cầu xin, vì chúng con tin chắc Thiên Chúa sẽ không thể từ chối mẹ bất cứ điều gì. Amen.
Đường con đi bao tháng ngày dòng suối mong con mẹ, đời an vui khi có mẹ song hành bên con. Mẹ yêu ơi, trong những ngày gian nan vất vả, xa con giá để con nằm vai. Lời mẹ xin vâng, kỳ diệu vô sao, vì lời xin vâng, ngôi con xuống trời. Lời mẹ xin vâng, tràn ngập yêu thương, một lời xin vâng, ơn cứu độ Chúa Cha. Một lời xin vâng, ơn cứu độ Chúa Cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.